6. Thân tâm bất an. Thân tâm bất an chính là thứ lớp vào đạo. Sao vậy? Thân nếu rảnh rang, hiện nghiệp dễ tạo. Tâm nếu an nhàn, tật xấu liền sanh. Nên biết, tâm nương thân mà trụ, dù tâm bất an cũng đâu thể lìa thân một khắc. Thân nương đất mà trụ, dù thân bất an cũng đâu thể lìa đất một bước. Nếu hiểu như thế thì đâu còn bất an. Giả sử thân tâm an ở chỗ tham nhiễm, chỗ này tức là nhân khổ. Chỗ này tuy an nhưng thuộc về cái an trong chốc lát. Vì ác nhân đã gieo thì ác quả phải đến. Thân tâm sau này sẽ bị an ở chỗ địa ngục, ấy tức là ác quả vậy. Ở thiền đường tuy khó an mà sẽ làm cho đạt đến cái an vĩnh cửu. Trụ ở thiền đường lâu ngày, thân tâm bất an tự an. Phải biết thân tâm chịu sự ràng buộc của thế gian, ràng buộc lâu ngày cũng có thể tự an. Nay đem thân tâm ở lâu ngày nơi thiền đường, ở lâu cũng an, giống như ở nhà an ổn. Bỗng phạm pháp luật bị bắt bỏ tù thì trong khoảnh khắc cũng khó an. Nhưng sống trong tù lâu ngày quen rồi lại cảm thấy an. Chẳng những không thấy khó chịu mà thậm chí còn muốn chẳng ra khỏi tù. Chẳng những thân an mà tâm cũng an. Cái tệ của thân tâm không luận là ở chỗ nào, ban đầu thật bất an, dần dần hơi an, kế đến có thể an, lâu ngày an luôn. Đây là cái bệnh chung của lục đạo. Than ôi, thân tâm của người tham thiền trụ tất cả chỗ đều chẳng thể an là lý đương nhiên. Vì tất cả chỗ đều là chỗ trần lao nên chẳng thể an ổn lâu dài được. Nay ở thiền đường là hạnh chánh của người con Phật, là chỗ ở chánh của người hành đạo. Nếu chẳng thể an thì nhất định là không thể được. Sao vậy? Vì người tham thiền mang cái thân hành đạo mà ở chỗ chẳng hành đạo thì đạo làm sao hành được? Cho đến người có tâm đạo mười phần ở nơi đạo tràng hành đạo, đạo còn khó hành, huống là ở chỗ chẳng phải đạo tràng mà có thể hành đạo được ư? Giống như ở ngã tư đường nơi thành thị mà muốn lìa sự huyên náo, dứt sự nhiễu loạn của thế tục, có thể được ư? Điều thiết yếu nhất là đem thân tâm trụ ở thiền đường lâu dài, thà bất an mà chết, chứ chẳng chịu rời thiền đường tạm an mà sống. Người học đạo nên xem xét kỹ. 7. Thiệt thòi khó chịu. Lời này là của người không biết mới nói, chứ người có chút trình độ chắc không nói như thế. Sao vậy? Vì từ dưới chúng sanh lên đến chư Phật, hai chữ thiệt thòi này không ai tránh khỏi. Tại sao thế? Đức Thế Tôn một hôm khất thực xong, trải tòa thuyết pháp, đang ngồi trang nghiêm trước trăm muôn đại chúng, bỗng có một cô gái ôm bụng bước vào đứng trước mặt Đức Phật nói: Ông nay thuyết pháp, thân tôi chẳng an, chẳng bao lâu sẽ sanh, sao ông chẳng màng đến? Lúc ấy đại chúng ngơ ngác hoang mang. Thương thay, Đức Phật của chúng ta đang chịu thiệt thòi nặng nề. Khi ấy các vị vua trời Phạm Thiên sai một thiên nhân hóa làm một con chim ưng bay đến bên cạnh cô gái, mổ đứt sợi dây, trái bầu rơi xuống đất, đại chúng tiêu hết nghi ngờ. Sự thiệt thòi lớn lao có gì hơn điều này? Lại nữa, một hôm Đức Phật dẫn chúng vào thành theo thông lệ khất thực. Lúc ấy có vua A Xà Thế cùng Điều Đạt, hai người muốn hại Phật và các đại chúng, ra lệnh cả thành cấm cúng dường thức ăn. Như vậy liên tiếp 7 ngày, Phật và đại chúng khất thực chưa được một hạt cơm. Về sau hai người hối cải, dân chúng cúng dường trở lại. Đây là cái thiệt thòi bị bỏ đói, thế gian đâu thể chịu nổi. Lại nữa, một hôm các vị đại A-la-hán an cư ở nơi khác, chỉ có vài trăm người cùng Phật an cư kiết hạ nơi chân núi. Điều Đạt sai nhiều lực sĩ lén lăn đá to tuôn đổ xuống chân núi, làm Phật bị thương chân. Thương thay, Đức Phật là đại sư của ba cõi, là cha lành của bốn loài, phải chịu sự thiệt thòi lớn như bị làm nhục, bị bỏ đói, bị hãm hại. Phật còn như thế, ta là người thế nào? Lại như Ngài từ Minh đến thỉnh pháp nơi Phần Dương, mùa đông lạnh lẽo muốn được thân cận, Phần Dương tạt nước đuổi đi. Từ Minh đứng ở góc điện suốt một đêm. Sáng hôm sau, Phần Dương trông thấy lại tạt nước nữa. Như vậy 2-3 lần, thương thay cho Từ Minh vẫn vui vẻ nhận lấy. Về sau khai ngộ hiệu là Sư Tử Tây Hà. Lại nữa, như ông già Kính Sơn, tức ngài Đại Huệ Tông Cảo, vì 4 câu kệ mà bị vua đày đi biên thùy, về sau hoằng hóa rộng lớn, xa gần đều hâm mộ sùng kính. Đây là sự thiệt thòi lớn không có gì sánh bằng. Từ xưa chư Phật chư Tổ còn như vậy, nay ta đã ở Tòng Lâm, an trụ thiền đường, mặc cho thiệt thòi đủ thứ. Nghịch đến thì dùng thuận thọ nhận, đánh đập cũng thọ nhận, giận ghét cũng thọ nhận. Phải biết chịu được một phần thiệt thòi, tiêu được một phần nghiệp chướng, mở được một phần trí huệ. Dù cho người chặt đầu ta, cắt cơm ta cũng chẳng màng đến. Chỉ cần có thiên đường để trụ, có quy củ để giữ, có đạo để hành là đủ rồi. Ngoài ra, trong thân ngoài thân đều thuộc về việc không quan trọng. Dẫu cho sự thiệt thòi to như núi cao, nếu có thể chịu nổi thì mới đáng gọi là bậc đại trượng phu vậy. 8. Tập khí khó trừ. Chỉ có một mình Phật là trừ sạch được tập khí, ngoài ra Bồ Tát, Thanh Văn đều chưa trừ sạch. Huống hồ là phàm phu chúng ta ư? Chủ thể của tập khí là 3 thứ thân, tâm và thế giới. Tham nhiễm, xả bỏ là tập khí. Mặc áo, ăn cơm, đi cầu, đi đái là tập khí. Nói nín, động tịnh, ra vào tới lui là tập khí. Khởi tâm động niệm chấp mê, chấp ngộ là tập khí. Liễu sanh thoát tử, thành Phật làm tổ là tập khí. Tham thiền học đạo, minh tâm kiến tánh đều là tập khí. Tập khí sâu như thế rất khó trừ, nếu chẳng phải bậc đạt đạo e khó trừ được nó. Hoặc có người hỏi, chúng tôi hằng ngày làm theo quy củ, thực hiện công phu tham thiền, chắc chẳng phải tập khí. Xin đáp, đây chẳng những không phải tập khí, lại là pháp trừ tập khí. Nhưng có người ở trong pháp trừ tập khí sanh thêm tập khí. Như buổi sáng trả nợ 100, buổi chiều dây nợ 1000, trừ nó thì ít mà thêm nó lại nhiều. Than ôi, đau đớn thay. Tập khí lớn lao, lấy gì để trừ khử? Xét kỹ ắt phải nhờ đến thanh quy của thiền đường, phép tắc di tế hằng ngày, sự giúp đỡ của đánh hét, sự dẫn dắt của thiện tri thức. 30 năm chẳng xong, nếu kiếp này chưa sạch thì kiếp sau tiếp tục. Dẫu cho tập khí lớn bao nhiêu, chỉ cần lập chí bền chắc thì rốt cuộc ắt phải trừ xong. Nếu như người không có lỗ mũi đã ngộ, thì đối với cái lớn của trời đất, cái cao của hư không, cái tôn quý của Phật tổ, cái rộng nhiều của chúng sanh, người này đều chẳng màng đến. Ngoài ra tất cả các thứ khác cũng không nhiễm một chút. Nếu ông học được như người này thì bảo ông thành Phật cũng chẳng khó. Người này tuy hay, song cần phải lìa mê ngộ mới được. Nếu quả ông thấy được thì mới biết hư không có người này, đại địa có người này, hữu tình vô tình đều có người này, động chân gặp ngay người này, hả miệng cắn nhầm người này. Cái hay của người này không thể lấy gì để thí dụ. 9. Nhẫn khổ. Người tham thiền dụng công tham cứu ngày đêm quên mệt, quên ăn cơm, uống trà, chẳng biết có đói khát khó chịu, có bệnh cũng không màng đến, dẫu cho chết ngay cũng không bỏ công phu, nếu chết cũng mang công phu theo mà chết. Có người phỉ báng ta là người xấu, người phá giới, người đại ác, lại càng khiến ta công phu thêm miên mật. Hoặc có người khen ngợi ta, thương mến ta, cung kính cúng dường ta, ta cũng phòng ngừa không để cho công phu bị đánh mất. Thường thường gặp cảnh nghịch, công phu có thể không bị đánh mất, lúc gặp cảnh thuận dễ bị đánh mất, dẫu cho có người vu khống ta là người trộm cắp gian xảo, ta cũng không để công phu bị những cảnh ấy lôi kéo đi. Chẳng những bị lôi kéo đi thì chẳng vào hầm lửa phiền não, như thế gọi là nhẫn được cái khổ ngoại thân. Nếu có người hành hạ thân ta, có người chửi mắng ta rất khó chịu. Nếu chức sự có ý ức hiếp ta, hoặc đánh hoặc mắng, thì mau mau đề khởi công phu chẳng theo thân cảnh xoay chuyển. Khi buồn ngủ thì dùng dùi để đâm đùi, hoặc tự đánh mình một bạt tay, hoặc khi quầy đầu ngó nhìn liền cắn răng tự trách, hoặc khi nói chuyện liền dậm chân đấm ngực. Hễ mỗi lần đánh mất công phu thì phải tự tát vào mặt một phen. Nếu công phu chẳng đắc lực liền sanh hổ thẹn. Công phu có tiến bộ thì nỗ lực dũng mãnh tham. Không nên khi gặp thuận cảnh hợp thích thân thì sanh lòng hoan hỷ, nghịch cảnh trái thân thì giấy tâm giận hờn. Ấy đều là tùy thân tâm chuyển. Nay quyết chí tham thiền, phải hành cái hạnh nhẫn khổ, chẳng lìa thân tâm cũng chẳng trụ thân tâm. Như thế thì công phu mới được thành tựu. 10. Lục căn khó nhiếp. Lục căn là chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Phạm vi của lục căn bất quá ở trên phạm vi thân này, sao lại nói khó nhiếp? Ông muốn nhiếp, ta thì muốn buông. Vì cớ sao? Vì nhiếp để giữ kín nó lại, đó là hại lớn. Chẳng bằng thấy có tướng thì buông xả cái thấy, nghe có tiếng thì buông xả cái nghe. Bốn căn kia cũng như thế. Người hành đạo trước tiên quên thấy quên nghe, kế đến tịnh thân tâm. Chẳng những lục căn lục trần được buông xả, mà lục thức theo đó cũng dừng. Thường thấy người trụ tòng lâm đầu thân, tay chân cứng như cây khô, đi như người gỗ, ngồi như ông địa. Đây tuy chẳng hay, song so với người phóng đãng thì tốt gấp muôn lần. Như thế chẳng qua chỉ là mắt nhắm không liếc ngó, nhưng bên trong còn động. Hễ con ngươi chợt nhìn liền bị tướng lôi, tai dù không nghe, hễ đầu bỗng lay động liền bị tiếng thâu. Cách hành như thế thì đâu có nhiếp được các căn. Cách nhiếp chân chánh ví dụ như một cái phòng xung quanh có 6 cửa sổ, trong đốt một ngọn đèn thì ánh sáng từ 6 cửa chiếu ra ngoài. Muốn trừ bỏ một cửa thì dùng vải bố che lại, ắt một cửa tự tối. Dùng vải che dụ cho giữ con mắt không cho nhìn bên ngoài. Muốn trừ bỏ cửa thứ hai cũng dùng vải che. Vải che tức là giữ cái tai không cho nghe bên ngoài. Bốn cửa kia cũng vậy. Cách hành như thế tạm nhiếp thì được, song chưa phải là hạnh đốn, đốn ngộ. Cách hành của thiền tông không cần đóng 6 cửa sổ. Trước tiên bỏ ngọn đèn ở giữa phòng, kế đến dẹp luôn cả cái phòng. Chẳng những lục căn lục trần tự không, lục thức cũng tự xa lìa. Thực ra không cần dẹp bỏ, đèn và phòng đều tự tiêu tan. Thử hỏi, hồ ly tinh, ý thức phân biệt, nay đâu còn chỗ giấu thân nữa. Vậy cái đạo của thiền tông trước tiên dùng nghi tình hàng phục tâm. Tâm quên thì trong ngoài đều quên, chẳng đóng mà tự đóng, chẳng nhiếp mà tự nhiếp, thật chẳng đúng ư? Nhưng đương đầu chỗ triệt ngộ còn thiếu một gậy. 11. Thỉnh cầu khai thị. Nói về thỉnh cầu khai thị thì lúc Phật còn tại thế cũng có. Việc này trọng đại, thế gian chẳng thể so sánh được. Như một hôm ngoại đạo mang hoa đến cúng Phật, thỉnh Phật khai thị. Phật bảo buông hoa xuống. Ngoại đạo buông hoa xuống, Phật bảo buông tay xuống. Ngoại đạo buông tay xuống, Phật bảo buông thân xuống. Ngoại đạo đang do dự, Phật quở buông chẳng được thì gánh lên đi. Ngoại đạo ngay đó đại ngộ. Lợi ích của sự thỉnh cầu khai thị đâu thể kể xiết. Phật lúc ở nhân địa là một vị tiên nhân, ở trong núi sâu ngày đêm hành đạo rất là chân thiết. Thiên nhân muốn thử, quá là một con quỷ la sát đến bên cửa động nói: các hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Tiên nhân nghe qua liền bước xuống thiền sàng, ra ngoài xem, thấy một con quỷ hình thù xấu xí, tóc đỏ rối nùi, mặt xanh như chàm, răng đen chỉ ra như đinh sắt, thân hình to lớn, cái bụng lép xẹp trông rất đáng sợ. Tiên nhân hỏi: hai câu kệ vừa rồi do ông nói phải chăng? Quỷ La Sát đáp: chính là tôi nói.
Tiên nhân thưa rằng: xin nói câu kế tiếp cho tôi nghe, tôi rất cảm tạ.
Quỷ La Sát liền nói: tôi đang đói bụng, không có sức để nói tiếp. Ông có thể xả thân cho tôi ăn, tôi sẽ nói tiếp.
Tiên nhân tự nghĩ: nếu bỏ thân này cho quỷ ăn thì còn ai được nghe pháp?
Liền bảo Quỷ La Sát:
viết pháp lên tảng đá, tôi xem rồi liền xả thân.
Quỷ viết 8 chữ như vậy: sanh diệt diệt rồi, tịch diệt làm vui. Tiên nhân liền từ trên bờ vực nhảy xuống. Quỷ La Sát đỡ lấy thân tiên nhân, rồi hiện nguyên hình là trời Đế Thích khen rằng: lành thay, ngài sẽ thành đạo vô thượng bồ đề, ngưỡng mong tiên nhân chớ quên độ tôi. Hãy suy nghĩ xem, người xưa xả thân cầu pháp vì 8 chữ mà bỏ mạng cho quỷ ăn, coi nhẹ thân, kính trọng pháp như thế, e rằng người thời nay khó làm nổi. Người hành đạo trụ thiên đường dụng tâm chân thiết, muốn công phu thâm nhập nhất định, cần phải rộng hỏi bậc thiện tri thức, nên chân thành cung kính năm dốc, gieo sát đất, trình bày cái kiến giải trước kia và hiện tại của mình, thành thật thỉnh cầu khai thị. Nhờ thiện tri thức ấy nhổ đinh tháo chốt, khiến cho đương cơ cảm thấy trời xoay đất chuyển, được quay đầu chuyển não, có người ngay đó đại ngộ. Như đường đi ngàn dặm còn thiếu một bước mới được đến nhà, nhiều người ở chỗ thiếu một bước này nhận làm là nhà rồi trụ nơi đó, chẳng muốn tiến lên. Nếu là người trí, ngay đây phải đi thưa hỏi các bậc thiện tri thức, tự suy xét lại có đúng hay không, rồi ngay đó thừa đương thị công phu mới được thâm nhập. Người tin được sự thỉnh cầu khai thị thì động chân là đến nhà. Việc dễ dàng như thế, người học đạo nên lấy đó làm mô phạm. 12. Chán trụ tòng lâm. Người trụ tòng lâm lâu năm thấy những điều chẳng đúng như pháp, tâm sanh chán nản là lẽ tất nhiên. Những sự lợi ích lớn lao của tòng lâm người ta chẳng dễ gì thấy, cho nên tôi đặc biệt chỉ ra. Sinh hoạt hàng ngày ở thiền đường, đi hương, tọa hương ngày nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy, năm nào cũng vậy, phép tắc phải làm chẳng thêm chẳng bớt. Một ngày làm như thế, muôn ngày cũng làm như thế. Đây là dùng cái thân lay động để huân cái thói quen bất động. Lâu ngày thân tự tịnh thì tâm cũng tự thanh, đến chỗ tu sau này phần nhiều chẳng phải dễ thấy. Mọi người chỉ thích thay đổi, hôm nay thượng điện, ngày mai tụng niệm, ngày mốt ra ngoài chơi thông thả, một ngày thay đổi 2-3 việc càng hợp ý hơn. Này cứ suốt ngày lạnh băng băng làm cho người ta cảm thấy phiền muộn, không ý gì, không hứng thú, nên chán trụ tòng lâm, ấy là bệnh lớn bậc nhất. Nếu người lập chí hành đạo đối với các pháp lớn nhỏ của tòng lâm cần phải hiểu thấu, thì chỗ thấy đều có lợi, chỗ nghe đều có ích, chỗ học đều là đạo, chỗ hành đều là pháp. Từ đó lấy thiền đường làm thân, lấy quy củ làm hạnh, lấy thiền duyệt làm thức ăn, lấy tham thiền làm chánh niệm. Cứ vùi đầu công phu 20-30 năm, như thế chẳng những Diêm La Vương không làm gì được, mà dẫu cho Phật Thích Ca cũng không làm gì được. Tự được sự lợi ích to lớn rồi chuyển dạy người khác cũng được sự lợi ích ấy. Được sự lợi ích sâu xa rồi mới rõ biết được nhân quả của sự trụ tòng lâm. Cầm một cọng cỏ, đốt một nén hương đều là dung bồi đức tánh. Nghe một tiếng, thấy một sắc đều là thiền cơ. Tòng lâm là chỗ của thập phương tụ hội, là đất an cư của thánh hiền. Đại chúng ở chung nương tựa lẫn nhau,
một ngôn một hạnh đều có căn cứ, một đồng tiền một hột gạo đều không lãng phí. Người xưa nói: Tòng Lâm sanh ra lịch đại tổ sư, Tòng Lâm sanh ra cổ kim thánh hiền. Cho nên phải kính Tòng Lâm như cõi Phật, quý tiết vật thường trụ như vàng ngọc, tự hận đến trễ chẳng được trụ sớm hơn. Thà nguyện đời đời kiếp kiếp lấy Tòng Lâm làm nhà ở, lấy quy củ làm sở hành. Ngoài ra chùa Tư Am Thất, Thâm Sơn Cùng Cốc, Quan Phòng Tịnh Thất quyết chẳng tạm trụ. Xin người trụ Tòng Lâm đọc thuộc đoạn này rồi ghi nhớ, để có thể đề phòng sự lầm lạc ở mai sau. Lại nữa, Phật là vị giáo chủ của thế giới Ta Bà, là người mà Phật tử chúng ta phải dựng điện để thờ. Pháp là ngọn đèn sáng cho thế gian u trược, cần phải cất lầu cát để tàng trữ. Tăng là phước điền của thế gian, cần nên cúng dường. Tuy chí thành kính tin Tam Bảo, song cũng chẳng bằng cái công to ủng hộ Tòng Lâm. Tam Bảo chẳng nhờ Tòng Lâm thì chẳng còn trụ ở thế gian, Tòng Lâm chẳng nhờ Tam Bảo thì chẳng tồn tại. Nếu muốn chánh pháp trụ lâu ở đời thì cần phải làm cho Tòng Lâm trụ lâu ở thế gian. Tòng Lâm chẳng còn thì chánh pháp làm sao trụ? Cho nên trước có Tòng Lâm rồi sau mới có Tam Bảo. Mong sao người chán trụ Tòng Lâm đổi lại thành thích trụ Tòng Lâm. Người chán ắt rời Tòng Lâm, người thích ắt trụ Tòng Lâm. Tiến trình tương lai của người thích ấy lớn lao chẳng thể thí dụ được.